Hỏi đằng chút xíu à.
Dạ.
Đa số đây có gì lễ.
Thứ nhất
đã không thấy ông Phật, đây là ông Phật thật rồi. Còn người tu hành chánh thắng á, Phật này á, tức là Phật thật. Tại vì pháp thân của Phật có khắp mọi nơi. Có thể là cái tượng này cũng là pháp thân Phật tổng đồng á. Khi mình nghĩ lễ đọc như vậy á, cái cung kính lễ mình có liền. Tại mình nghĩ là Phật không bao giờ mình dám có cái tâm là kinh lờn hay là không cung kính không này. Cái là chuyển chút xíu thôi. Cái là vô đạo tràng này mình nghĩ là đây đạo tràng tu tình ngộ. Xung quanh là thánh chúng hết. Tức là thánh chúng vô hình á. Chứ thực sự mình biết tất cả đây là phàm phu hết rồi. Mình tưởng họ thánh chúng khó lắm phải không? Mình nghĩ là ở đây cũng một số thật tu. Nhưng mà có những thánh chúng vô hình nè. Mình đang kinh hành hoặc cũng đi những dòng kinh hành giống như mình vậy nè. Thì tự nhiên cái tâm có gì khác liền. Thánh chúng đang đi mình cũng đi thánh chúng. Cái tâm có gì đi nghiêm chỉnh đi rõ ràng. Thấy không? Nó khác liền lập tức à. Dùng cái sợ. Cái đó là có cái mặt tông á. Tông họ là thảo tràng. Tông là luôn quán nhìn gì gì mặn là. Họ vô họ ngồi đó mặn thờ. Đây là cái mặn là. Đây là cái cảnh thiên liên, cảnh tịnh độ của một cái mặn là. Chung quanh là thánh chúng hết. Mình là cái người cùng thánh chúng mà ngồi trì niệm. Bây giờ đặt cái tâm trạng vậy đó. Cái tâm nó chuyển liền lập tức. Ngay cái lớp kinh hành cũng vậy. Khi mình kinh hành quán Phật cũng vậy. Khi mình vô ngồi một lớp ngồi. Hay một lớp đi thì cũng lớp đi á, chứ lớp ngồi đều tưởng là chúng quanh đều là thánh chúng hội, các thánh chúng còn lại cũng đang ngồi cùng trì tụng với mình, cũng ngồi nhìn Đức Phật như mình. À, và cùng cũng gì nhiễu như mình. Thì tự nhiên cái giọng đọc của mình á, tôi nói gian gian, mình nghe, không phải mình nghe cái tớp đang ngồi nghỉ mà đọc đâu. Mà cả thánh chúng ngồi đọc, cái âm thanh của thánh chúng. Tự nhiên cái tâm của mình nó bị chấn động, hiểu không? Có một cái ở đây đó, mình chỉ lấy thân khẩu à, mình quên cái ý. Tất cả tác nghiệp mạnh nhất là thần ý. Thằng ý mình nó chuyển tất cả các cảnh. Thành ra kỹ thuật làm mình nó chỉ vậy thôi à. Cái tâm cung kính mình sẽ có. Cái tâm nó hăng sai của mình có. Mình thấy thánh chúng tu. Mình thưởng cho mình được thánh chúng mà thật sự ngộ nha. Thì cái tâm nó gì nghĩ có thánh chúng thì đó là thánh chúng. Cái tâm mình nghĩ thầy mình ổng Phật. Ông thầy mình rất là phàm. Ví dụ như bê bối đi à, giới luật giữa cũng kỹ đi. Thì mà cái tâm mình nghĩ mình kính trọng mình nghĩ ông thầy là Phật đó. Khi mà cái tâm mình nó thành tựu được cái đó đó là khi mà mình có cái vấn đề nào nan giải trong đạo pháp, tối mình ngủ làm thêm thiền về dạy mình giảng mình cái đó đàng hoàng, mình giảng đúng giáo pháp là thôi. Trong khi thật sự hỏi làm thầy không biết, mà ông tâm nó giải thích á, thì cái tâm mình nghĩ là Phật á, thì ông thầy biết cái tâm của mình là ông thầy, thì chỉ có ông thầy ông nói mình nghe thôi. Thành ra khi cái tâm mình nghĩ ông thầy là Phật, tức là giảng giáo pháp như thật của Phật, thì để lợi ích cho mình, Phật thì hiện là hình tướng ông thầy tới để giảng. Tại vì biết là ông thầy nói mình nghe mà. Ngoài ra không ai được nghe trên đó. Thật sự ông thầy á, vừa phản giới, vừa chính thức dở, vừa phù trọt đó. Mà khi mình tắt thắc mắc là giảng đúng chánh pháp thì giảng rất là hay. Bởi chuyện này thương ông thầy tôi nói, tôi tưởng nó chuyện chơi. Sau này mới thật sự tin độ, họ tin ông thầy nào đó. Mà những cái đó, họ chỉ mắt, không có lĩnh vực của ông thầy, họ thấy thầy là giảng. Họ thắc mắc, họ không biết thầy này sao, tôi nói gì là trúng rồi đó. Là bản nguyện hộ pháp, bản nguyện chư Phật luôn luôn là giúp đỡ quý vị, nên thật sự thấy những cái chuyện đi chừng nào nói mà có thể làm cho cái tâm quý vị rung động mà chuyển được thì hiện ứng trong cái tâm thiện đi thực đó để dạy mình. Đó là cái phương tiện thiện xảo. Giờ hiện một cái ông nào đã quắc đi mà là Phật đi mà đâu biết Phật cái tướng nào. Đã quắc là nói chỉ cách mình nghe. Thành ra trong cuộc đời mình nhiều khi mình có niềm tin chân thật cho bất cứ người nào, có thể người đó là giả đi đó, mình nhận được cái lợi ích khi mình nghĩ người đó là Phật. Thì dòng người đó giả không phải là Phật, thực sự tăng họ không phải là Phật, có thể hình tướng họ là tốt. Nếu mà trực tiếp nói chuyện với họ thì cái giáo lý họ có thể sai. Nhưng mà trong cái tâm thức của mình á, khi hoạt động trong những cơn mơ mộng thì Phật thì hiện cho mình là Phật. Để dùng cái đó để chuyển lại cho mình. Cái chuyện đó là sau này kinh nghiệm em thầy nhiều lắm. Nhiều khi Phật tử gọi điện thoại tôi tối gặp thầy giảng cái này mà tôi đâu có giảng đâu. Cái này tôi còn chưa biết, không biết tại sao nó thấy tôi gì. Mà nhiều thầy không kể những kinh nghiệm đó. Thì sau này mình so lại trong giáo lý thì nó đúng. Nó đúng đó là đây là cái phương tiện quyền xảo. Đức Phật biết là chỉ có người đó nói mình nghe thì hiện thân tướng người đó để khuyên dạy mình vậy thôi. Thành ra nguyên tắc á, làm sao là mình phải áp dụng thân khẩu ý nhiếp thì định tâm nó dễ hơn. Thực sự trong các loại nghiệp cái khẩu nghiệp là yếu nhất. Thành ra tu khẩu nghiệp mà gọi là nhiếp tâm định tâm nó chậm vô cùng. Nhưng phải nói là khẩu nghiệp sở dĩ chư tổ đều chọn á, là vì căn cứ chúng sanh khẩu nghiệp là dễ tu nhất. Là trong cái pháp nghĩa tu nhất mà đối với cái pháp môn tha lực á thì không cần cái sự định tâm. Hôm qua đã nói rồi, qua tới cái chủ trương mà sau này những người mà đi về tha lực hoàn toàn nó tán tâm nhãn thanh mà, thì cái hôm qua đây mình đã giả khai được cái vấn đề rồi, mình đã đồng ý nó tán tâm nhãn thanh rồi. Nhưng có cái công phu mình muốn cho khỏi thối thất trong cái pháp mình hành trì nó có cái sự an vui, nó có sự tự nhiên cảm thấy mình tu có tiếng thì tự nhiên mình mới không thối thất. những kỹ thuật cho mình tiến á, làm sao mình nhất tâm được, mình tiến cho mình tu mà cái tâm mình nghĩ như vậy kia, thì đương nhiên mình cảm thấy như mình tàn tu, mà làm sao cái tâm mình nó không được yên, nó lộn xộn, nhiều khi mình mắc cỡ vô Phật nữa, mà cái tâm mình nhiều khi nó thối, thì những cái cợ duyên như nãy nói đó, làm cho cái tâm của mình được phát hỷ, tức là càng đi phát cái tâm mình nó càng gần Phật, càng thấy vui, thì cái Phật nằm xung quanh, các vị Bồ Tát quanh mình đang ở trong cái tự bào bắt nhiều gặp Phật, cái tâm mình càng đi phát tâm mình nó quan hỷ, nó không có mỏi mệt. Những cái trợ duyên nó giúp cho mình được lợi lạc thôi. Ha, bộ gì nắm nguyên tắc là gì? Cứ nói thực sự nguyên tắc là gì thôi. Về quý vị đọc ra 100 pháp môn, 900 nguyên tắc đó à. Mà có nhiều cái cũng hay. Cái hàng nhiều ba câu hỏi như lễ Phật niệm cái gì đó. Ha, cái gì lễ Phật niệm gì á? Ví dụ như việc lễ Phật số Nam Mô A Di Đà Phật. Được. Cũng không phải là cái dở. Ha, là cái tâm mình là miệng hướng về Phật, thân mắt nhìn về Phật, tâm hướng về Phật, thân hướng về Phật, thì đương nhiên là nhiếp tâm nó rất là mạnh. Nhưng mà cái tâm đó vẫn còn thấy là niệm là niệm cho mình, nên cái tâm nó thực sự ra thứ nhất là phước báo nó không mạnh. Thứ hai, cái gì làm cho mình á, thường thường á mình không có khen nhiều bằng cách làm cho người khác. Như mình làm kiếm tiền có thì mình hưởng không có thôi, nhưng mình làm cho con mình, làm cho chồng mình, mình làm rất là nỗ lực, cái tâm người ta ngộ lắm, cái bản chất tâm người ta là Phật tánh, thường thường cái bồ đề tâm nó có sẵn động á, làm cho người khác làm, mà nhất là những người mà mình thương mến làm hết mình á, tình quản cũng ráng làm, cái tâm đó thì thường là ai cũng có, thấy không? Nó thành ra nếu mà lỡ mà lại trong bồ đề tâm á, tâm lực nó ra mạnh lắm, thành ra thường thường á, bây giờ mình sẽ hiểu bồ đề tâm là gì, là cái tâm thương mến chúng sanh thật sự, muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát. Vì tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp là những ân nhân của mình, giống bà con họ hàng ba má của mình, qua giờ mình không gặp thôi, thấy không? Thành ra nếu một cái lợi thế của mình mà tất cả chúng sanh được là lạc á, thấy không? Thì tự nhiên mình sẽ rất là an vui khi cái tâm bồ tâm mình nghĩ như vậy, và mình kiên quyết là cái này làm cái điều trúng, tất cả chúng sanh xung quanh là ân nhân của mình hết trơn hết rồi, thấy không? Hôm nay mình tu cho mình không người tất cả không được lợi lạc hay sao, thấy không? Làm sao khi mình tu được tất cả mọi người lợi lạc thì cái chuyện đó ai không mừng, đương nhiên trong đó có mình rồi. Thành ra lễ cách lễ mà cứ mình lễ mà hăng say làm cho mình nó nhiều khi mình còn làm biếng nha, hay mà làm cả chúng sanh á, tâm mình nó kỳ lắm, nó mạnh lắm. Sao thế, như bây giờ mười xuống hay mình trước khi mình lễ nó như hôm qua trả lời cuộc kia đó, cái này thì nó lại áp dụng cái lễ lại hướng đi về cực lạc mà có cái bồ đề tâm đó. Hôm nay như con đại diện cho tất cả các chúng sanh nhận lễ A Di Đà Phật, nguyện con và tất cả chúng sanh đạt cực lạc, lễ một lễ. Bây giờ thử à, tâm nó khác rồi nè, mà cái lễ rất là chí thành, tại vì cái lễ mình là lợi lạc trong kia mà, nếu bồ đề tâm mình có đó, tự nhiên mình thích cái lễ này lắm. Mà cái lễ này đúng nghĩa đó, mình đang luyện bồ đề tâm, mà đồng thời mình luyện cho công đức mình nó tăng trưởng, cái người mà luôn luôn nghĩ tất cả lợi lạc của mọi người để công đức mình nó tăng trưởng khủng khiếp. Thì cái lễ vậy đó, rồi Nam Mô Phật lễ, xuống một lễ, rồi đứng lên, thì con nay vì tất cả chúng sanh như mình, là trong cái tâm mình nghĩ đó, mình nghĩ hết chúng sanh là địa ngục ngạ quỷ chúng sanh đang bị khổ não, mà cái năng lực Phật nó có cái năng lực lại trong cái sự niềm tin đó, nó có cái năng lực là độ tất cả chúng sanh. Nếu thành hướng về ngày bữa nay mình đại diện mình hướng dùm cũng là giúp chúng sanh hướng, mình xin đảnh để nhành niệm chỉ dành cho Phật nguyện con và tất cả chúng sanh là những người là nó sẽ thử rồi. Nhưng mà người đó phải có bồ đề tâm, nếu không bồ đề tâm nó phát tâm á, thấy không, thì mình lỡ gì mình sẽ chán đó. Lễ dẫn trong cái bản ngã gọi lễ, mà cái lối lễ nó từ từ nó vừa tập cái bản ngã nó từ từ nó bớt, mà cái tâm thương mới những thương từ từ nó phát sanh. Là thứ hai làm sao bây giờ mình bị tập lễ đó, cái gì phải tập lễ là đức Phật đang hiện diện, mình ngồi đạo tràng luôn luôn mình vô mình tưởng đạo tràng, không vô tưởng đạo tràng, thành ra mình đã tưởng đạo tràng thì nghĩa là trong đó có cái giáo chủ, thành ra khi mình vô thì bao là đức Phật đang trước mặt mình, nếu tượng Phật tượng trưng thành mình lễ bằng đức Phật thật, đừng tưởng là tượng mà tưởng là Phật thật. Thành ra là đảnh lễ của mình đối với một vị Phật thật, nó đảnh lễ rất là chân thật. Có nhiều khi mình tỉnh là tượng á, cái tâm mình niệm cái câu đó ra nó không có được chân thật nữa. Mà một khi vị tưởng là cái tượng mình nó là thật á, nhìn vô là biết liền, bàn thờ luôn luôn là nghiêm chỉnh, sạch sẽ, nghiêm chỉnh, có cúng dường nè ngoài. Tại vì cái đó là cái người là kính trọng của mình, nhìn vô bàn thờ là biết nhờ đó, là coi bàn thờ này là cái bàn thờ bằng tượng rồi. Cái bàn thờ bằng thật là nó khác liền. Thật sự nó cũng là tượng thôi, nhưng mà chỉ mình nghĩ là thật, Phật đang ngủ đây thật. Nếu mà mình thật sự là kính trọng, tự nhiên cái tâm mình đối với mình kính trọng nó khác rồi nè. Tại vì mình nghĩ bàn thờ này nó không có gì quan trọng, nó là một cái chỗ để cho mình lễ bái thôi. Chứ thật sự không biết có Phật về hay không Phật về, hay là ma quỷ đang ngủ đây mình cũng không biết. ví dụ vậy mình nghĩ vậy, tất cả các pháp do tâm nó chuyển. Hôm qua nó giảng về cái vụ mà tâm nó có năng lực chuyển nghiệp rồi. Các pháp do tâm tạo, mình tạo cái pháp để tự nó chuyển cái nghiệp của mình. Đó là những kỹ thuật vậy thôi. Thì ta nói nhiều cái cách, nhiều cái phương diện để cho vậy là tùy hợp cái cách nào, cho nó cho pháp Phật nó vô lượng cái cách để gì đi. Bây giờ biết nguyên tắc thôi. Nguyên tắc rồi đó, bây giờ phải tập sửa thứ. Mình có phải là mình lễ Phật mình đang bị cái ông thầy nói là không đúng gì không? Thì mình sửa lại. Vì sửa lại tự nhiên sau này mới thích lễ Phật vô cùng. Càng lễ Phật mình càng gần với Phật phải không? Thấy không? Tại dân Phật cũng đang hồi đó mình lễ, mình đem nó mình kính từ từ cái tâm mình. Một hồi sẽ nói cái chủ trương tại sao này thiện đạo mà ông chủ trương cái này. Thành nó nhớ cái điều quan trọng á. Thì mấy thầy đều khuyên là theo giờ ngủ thì nằm xuống phải nhớ niệm Phật tới đến lúc mình ngủ thôi. Thấy không? Người thức dậy thì phải nhớ niệm Phật liền. Ở đây ai làm được cái đó chưa? Đó thì tốt. Thì cái đang ngủ á, đúng ra thì phải ngủ giống như ông Phật vậy đó. Thấy không? Tức là quay về bên phải. Thật ra cái đó nằm không quan trọng, có gì nằm ngửa, nằm ngang gì cũng được hết trơn á. Nó không quan trọng. Nhưng mà thường thường á, mà đúng cái tư thế là nằm nghiêng vậy đó, thì đè một số cái huyệt mạch nó trong người nè, cái đó nghiêng thì nó đè xuống cái huyệt mạch này. Thường thường á, nếu mà nó bị nghẽn á, thì nó không phát sanh những cái hiện tướng ác pháp không dám mộng. Bên Tây Tạng là nó giải thích vậy đó, nó có một số huyệt mình trấn áp nó đó, thì khi mình nằm xuống á, thì nó không sanh ra ác mộng. Thành ra nếu mà ngủ bên phải, ổng như Phật á, thường thường là hoặc là nó không có mộng mà nằm mộng lành. Cái điều đó nó cũng đỡ cho mình lần thứ nhất. Hãy nằm xuống á, tận hành trong cái trình độ đều của chư Phật, rồi trình độ không lúc cũng nhớ Phật, ngay ngủ cũng không nhớ Phật nữa, chứ không phải là nằm mà niệm Phật không. Niệm Phật không tức là mình tự lực rồi, luôn luôn là ông Phật á. Thành anh nằm xuống là tưởng mình nằm trên đùi Đức Phật á. Đức Phật là cái ngồi xếp bằng vậy nè, mình gác trên đùi Phật, mình nằm như người cha làm của mình, người mẹ làm của mình vậy nè. Rồi cái tâm niệm ngày đang dỗ về an ủi mình, hộ niệm mình là mới niệm, nằm xuống mới tưởng vậy. Là có gì phải tập ra là ăn ngủ nằm ngồi là dính như Phật, rồi dính như là đúc đó. Nhưng mà tưởng vậy là tưởng cái là Phật ở ngoài thôi, trong tâm mình còn Phật đang nằm trong này nè, còn Phật là mình đang có là Phật thiệt, cũng như là luôn luôn ngày ngồi đó ha, để mà hụt rồi cho mình giác bằng đó. Mình tưởng tượng như Phật giác bằng đi, mình nằm giác là nằm lại ha, ngủ tức là Phật trên đầu ha, mà trong tâm mình á là ông Phật đang ngồi trong này thì mình niệm mới ngủ. Tập riết nó thành thói quen, lúc nào cũng Phật hết á, lúc nào cũng nhớ Phật, không bao giờ trời Phật. Cái làm sao tập bốn coi nghi chàng như bây giờ bên nay mình đi chợ thì vô trong chợ rồi đó phải nhớ Phật nữa. Ví dụ như mình vô chợ thì gặp người nào đó thì mình cũng miệng như này, vô đi giờ niệm niệm đi, tập niệm cho liên tục đi. Thì mình gặp người nào thì mình nói rằng miệng cái niệm của con này, thì những người con gặp, những người mà con gặp đều chẳng thành tội thực lạ. Nó thật vậy đó, có bồ đề tâm luôn. Hay là mua cái gì đó, hay là gặp người mà thối tiền, hay là nguyện con có cái gì mà gặp người này, con nguyện sau này con những người này đi sau này có được lạc. Nào cái gì mà đụng một cái nhân vật nào á, đụng một chúng sanh hữu tình nào, cái gì cũng là nguyện chung với người đó sanh có được lạc hết á. Tập vậy mà không nhớ Phật thì thôi, không nhớ cái gì nữa. Chúng sanh nào mà cũng nhớ Phật hết, tập vậy mà không nhớ Phật hết, tôi không biết cách nào mà không nhớ nữa. Rồi đó chắc chắn mình quên rồi à. Thấy không, làm sao mình nhớ được, nhưng mà vì cố tâm tập á, rồi từ từ nó sẽ nhớ thành thói quen. Thấy không? Vô tâm nó sanh, nghĩa mình buồn lắm, thấy không? Mình nghĩ mình cho người ta thì tiền hăng lắm, thấy không? Nghĩa mình cho người ta đó, hăng lắm cái anh Hoàng Minh này nè. Nó bây giờ tôi dạy niệm cho người ta nha, cho bây giờ niệm cho hăng á. Con niệm cho người ta mà tâm con cũng không được tự tại, thấy không? Thôi niệm cho ai? Hôm nay niệm cho bà già. Tôi cũng thắc mắc, nó sực tì vậy thôi. Mình thí nghiệm rồi, mình niệm cho người khác là tự nhiên cái tâm mình nó niệm hăng sai lắm. Tại thường mấy thầy niệm cho người khác nhiều lắm, tại người ta cầu á. Người ta xin nó con bị cái này, chỉ niệm thì mình niệm. Niệm cho người khác cái tâm mình sao nó hăng say hơn niệm cho mình, nó thiệt thật sự vậy đó, thấy không? Niệm cho mình là cảm thấy thôi buồn ngủ mà có định ngủ, niệm người ta mà không biết người ta thoát chưa, ráng niệm mà. Cái tâm mình vẫn còn thắc mắc không biết sao mình ráng, còn mình niệm cho mình á tự chủ mà mình muốn làm gì mình làm chứ. Mà mình nói sao con niệm cho bà má con mà sao cái tâm con nó cũng được vui, tôi ngồi tôi nghĩ về có Phật tử họ kể lại họ tham dự cái khóa của thầy Hàng Trường thì có cái bà gì bị cancer, thầy Hàng Trường nói giờ mình tu tịnh độ là mình phải tu chúng sanh. Thì giờ đây tất cả hội trường ở đây đó, đang bệnh, không phải bệnh gì không hiểu. Bây giờ mình phát nguyện, bây giờ mình bỏ một tháng hay nửa tháng mình mua cho cái người đó, nguyện Phật hồi hướng hết tâm lực của người đó. Thực sự mấy người trẻ nè, làm việc cho người khác là phái lắm. Mà cái lớp của thầy Hằng Trường là toàn nhân trẻ không à. Tôi họ phát tâm họ niệm quá trời luôn á. Họ càng nguyện tâm họ càng an vui, họ càng thích, tại họ thấy làm được công việc cho người khác. Thấy không, mà niệm không mỏi mệt. mà từ từ bệnh người đó cũng đỡ, tại bao nhiêu người chú nguyện lên mà.